nếu dân tôi có quyền đề cử. Kính thưa quý thính giả, tiếp theo lời kêu gọi của chúng tôi, nhiều thính giả trong những ngày qua đã đặt cùng câu hỏi: ai cho phép Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngang nhiên tước đoạt đề cử ứng viên quốc hội của toàn dân? Đã đến lúc mỗi người dân phải xác quyết các quyền của mình, bất chấp các thủ đoạn ngăn chặn của nhà cầm quyền. Người dân sẽ tự chọn những người mà họ cho là đáng tin tưởng nhất để đại diện họ. Trong tinh thần đó, chúng tôi đã nhận được một số thư đề cử từ các thính giả và độc giả gửi về. Chúng tôi sẽ tuần tự đọc tên các vị được đề cử mỗi ngày và đăng tải tại các trang mạng của đài. Người thứ nhất được thính giả Vũ Tuyết Phương đề cử làm đại biểu nhân dân hôm nay là giáo sư Nguyễn Minh Thuyết. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết sinh năm 1948, đã từng là giảng viên cao cấp thuộc khoa ngôn ngữ học tại các trường đại học ở Hà Nội. Ông là đại biểu quốc hội các khóa 11, 12 của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn. Ông gia nhập đảng năm 1991 và được nhiều huân chương về khoa học. Giáo sư Thuyết quan niệm rằng, để xứng đáng với những gì mà nhân dân đã tin tưởng, người đại biểu phải gắn bó chặt chẽ với cử tri. Sự gắn bó ấy thể hiện chính trong cuộc sống hàng ngày qua việc tiếp xúc thường xuyên với nhiều giới cử tri, không chỉ với cử tri của khu vực đã bầu ra mình vì đại biểu quốc hội là của cử tri cả nước, để nắm bắt được cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri. Trên cơ sở đó, phát biểu được những ý kiến của cử tri trước quốc hội và thay mặt cử tri quyết định những vấn đề mà quốc hội đưa ra bàn bạc. Thể hiện đúng trách nhiệm đó, ông luôn là người đưa ra các chất vấn gai góc trên diễn đàn quốc hội. Những câu hỏi nhức nhối của đa số người dân đối với những vấn đề hệ trọng, sống còn của đất nước như dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên, các dự án cho nước ngoài thuê rừng và dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Phát biểu can đảm của ông vào ngày 1 tháng 11 năm 2010 đã làm chấn động quốc hội. Ông mạnh mẽ kêu gọi việc tạm đình chỉ chức vụ của các cá nhân liên quan trong việc làm ăn thua lỗ, thất thoát ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng của Vinasin, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Qua quá trình làm việc của ông, tôi tin rằng ông là người sẵn lòng hy sinh vì dân, vì nước. Ông xứng đáng là người đại diện cho dân trong vai trò đại biểu quốc hội. Ở vai trò này, ông là người có đủ khả năng và đảm lược để chống lại những sai trái, bè phái trong chính quyền. Ông có nhiều uy tín và được nhiều người kính trọng.
Vị thứ hai được thính giả Vũ Quyền Trân đề cử làm đại biểu nhân dân hôm nay là luật sư Lê Quốc Quân. Là một luật sư trẻ chưa đầy 40 tuổi, ông Lê Quốc Quân đã từng tư vấn về chuyện công quyền bản địa cho các ngân hàng thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu, UNDP, Cơ quan Phát triển Thế giới của Thụy Điển. Ông đã thành lập Việt Nam Solution, một công ty tư vấn về chuyện chính quyền địa phương, chuyện xóa đói giảm nghèo, chuyện dân chủ hóa từ gốc cho các chương trình và dự án phát triển Việt Nam. Trong 5 tháng học bổng Reagan Fasel ở Viện National Endowment for Democracy tại thủ đô Washington, Mỹ Quốc, ông đã khảo cứu vai trò của các xã hội dân sự tại các nước đã dân chủ hóa thành công. Mãn học bổng, trở về nước tháng 3 năm 2007, ông đã bị bắt trong nhiều tháng vì bị nghi là có những hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Trước áp lực của các hiệp hội nhân quyền quốc tế và của Bộ Ngoại giao và chính giới Mỹ, chính quyền Việt Nam đã phải thả ông ra mà không kết được tội gì và cũng chẳng xin lỗi. Ông cũng từng lên tiếng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và cổ võ thể chế đa nguyên từ khi còn là sinh viên luật và ngay cả sau khi ra tù. Năm 2008, khi bà con giáo xứ Thái Hà tụ tập cầu nguyện để đòi lại đất nhà thờ, khi công an bạo động và hành hung một chị giáo dân, ông đã nhảy ra binh vực chị này và lãnh luôn đòn thù của công an đến chảy máu đầu. Hiện nay, ông giữ trách nhiệm làm tổng thư ký trong Ủy ban Công lý và Sự thật của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mới đây, khi đi tham dự phiên tòa xử luật gia Cù Quy Hà Vũ, ông và bác sĩ Phạm Hồng Sơn đã bị công an bắt giữ trong 9 ngày rồi được thả trước phong trào cầu nguyện cho hai nhà trí thức dấn thân này của giáo dân càng ngày càng lan rộng. Với những hoạt động can đảm, từng cọ sát, bất bạo động với công an chính quyền và lập trường cổ võ dân chủ và nhân quyền ở trên, tôi tin tưởng luật sư Lê Quốc Quân sẽ là một đại biểu nhân dân đúng nghĩa của nó. Ông sẽ không ngại bênh vực cho quyền lợi của người dân và không ngại lên tiếng thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tiến mau đến nhà nước pháp quyền, nhất là khi ông đã có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với nền văn hóa dân chủ của thế giới. Vào được quốc hội, ông sẽ thực hiện được dễ hơn ước muốn làm con ruồi trâu đốt vào mông đít xã hội để nó nhảy lên phía trước như ông đã viết trên blog của mình.
Kính mời quý thính giả tiếp tục gửi các thư đề cử về cho chúng tôi. Tiết mục Nếu dân tôi có quyền đề cử sẽ là thông điệp chung của dân tộc chúng ta để xác định lằn ranh giữa danh sách những người được dân chọn vì vận mạng đất nước và những kẻ được Đảng Cộng sản Việt Nam chọn để phục vụ chính họ, bất kể số phận đất nước.